chỗ chủ nữa. Nó còn là cái chỗ để nó y cứ nữa. Nó phải bỏ nó ra đi. Để lúc bây giờ tất cả những cái nghiệp thức ở trong tạng thức á, nó khuấy động lên, nó khuấy động lên như vậy á, thì nó sẽ thành, nó thành cái gì? Nó thành một cái thân. Mà nếu mà nó không có đi đầu thai, tôi nói chuyện là những cái thần thức mà cũng như là chết oan này nọ á, nó khuấy động lên một cái thân. Và đồng thời á, thì nó có cái cảnh giới của những người mà cũng cùng chết oan như vậy á, nó hợp cái nghiệp lực đó, nó phối hợp với nhau. Cái đó là một cái trong đạo Phật nói là mình khó mà hiểu được lắm. Nó cũng là một cái bất khả tư nghi, cái sự chiêu cảm của nghiệp lực á. Cái nghiệp lực nó chiêu cảm với nhau thì những cái oan hồn nó có thể gặp nhau. Nó gặp gỡ nhau. Thì nó gặp gỡ nhau như vậy á, thì nó vẫn rất là, nó vẫn cảm thấy rất là khó chịu. Bởi vì thực sự ra bây giờ nó không còn có một cái chỗ y cứ thật sự. Khi nó nằm mơ, khi mình nằm mơ, cái thân mình nó vẫn còn sống. Nó vẫn là cái nơi mà của tâm thức nó nương vào đó. Nhưng ngày nay bây giờ nó ở trong một cái trạng thái rất là mong manh, lỏng lẻo vậy đó. Nhưng có một điều là nó vẫn cảm giác được tất cả. Bởi vì nó đã mang cái thân, tự nhiên nó cảm được. Nó cảm nhận được lạnh, được nóng, được đói, được khát. Cái đó mới là cái khổ á. Thì chính ở chỗ đó mà như vậy á, mà đôi khi á, nó bị cái biến động á, mà biến động nào á, nó cũng ra những cái cảnh khổ hết á. Thì cái nghiệp lực đó nó không có lối thoát. Nó biến động ra thành toàn những cảnh khổ, cho nên lắm lúc á, nó muốn tìm một cái chỗ để nó trụ, tìm một cái chỗ y cứ để nó trụ như vậy á. Thì đó là cái trường hợp của một người mà họ chết oan đó chẳng hạn. Thì nó sẽ vàng phất đâu đó, và thường thường ấy, thì người ta thường nói là trụ và cây cỏ với này nọ. Đôi khi nó theo thói quen. Đôi khi theo thói quen nó, mà thông thường nếu mà theo như ở bên Việt Nam mình mà nói ấy, thì những cái oan hồn như vậy á, nó không có thể vào trong bên trong nhà được, trừ khi nào mà ví dụ nó chết ngay trong nhà. Cái này cũng phải kể chuyện ma để nhát thôi nhá. Này chúng ta đang nghe Phật pháp một chút. Còn bình thường ra là không có vào nhà được. Thì vấn đề người ta thường nói là theo cái tín ngưỡng bình dân là bởi vì mỗi nhà nó có ông thổ địa, ông thần giữ nhà. Nhưng mà theo như mình nhìn theo Phật pháp á, thì cái phước lực của những người còn sống á, cái phước lực đó nó làm cho cái oan hồn nó không vào được. Cái phước lực đó nó đẩy ra những cái mà không có tốt đẹp á. Ở trong nhà nó, bằng đó cái phước lực của những người trong gia đình nó phối hợp lại, thành ra nó có thể hiện ra bằng một vị thần giữ nhà chẳng hạn vậy. Thì cái vấn đề nhìn theo đạo Phật là nó là như vậy, nó là cái lực phước đức của cái người còn sống. Thì như vậy á, thì cái người đó nó thí dụ hàng ngày nó sống nó quen, thí dụ cái phòng đó, cái ngôi giường đó, nhiều khi nó có thể nương vào những cái pháp đó đó. Thì cái ngôi giường, cái phòng, cái cầu thang nó hay đi lên đi xuống, hay cái ghế nó hay ngồi chẳng hạn, nhiều khi nó có thể nương vào đó những cái thần thức đó, đó. Nhưng mà bây giờ nó không thể vô nhà được, thì nó có thể nương theo thí dụ con đường nó hay đi. Rồi vậy, hay đi uống nước mía hay gì đó chẳng hạn, thì nó có thể nó theo con đường đó. Thì như vậy á, nó lần vờn như vậy, nhưng mà tất cả làm sao đi chăng nữa thì nó vẫn thấy nó rất là bất an, cho nên nó cần phải có một cái chỗ trụ. Còn thôi nó thấy như là lạc lõng bơ vơ, mà những cái đó nó vào trong cái tâm thức, nó vẫn là một cái tâm thức. Mình là cái người mà còn sống mà mình bị lạc lõng như vậy trong một cái chỗ đồng không môn quạnh hay trong chốn rừng hoang đó, mình cũng thấy sợ nữa. Thành ra những cái tâm thức đó nó vẫn có đầy đủ cái sợ như vậy hết á. Đó là một cái cảnh khổ lắm. Đó là trường hợp như vậy thì cũng phải đi tìm một cái chỗ để trụ. Còn bình thường ra mà khi mất đi rồi á, là cái thức mà hiện tại của mình nó tan loãn hết, Bởi vì sở y sở duyên nó đều không có đương vào được hết á, thì lập tức á, cái nghiệp thức trong đời sống nó làm thiện làm ác rồi đó, cái nghiệp thức nó bắt đầu hoạt động. Cái nghiệp thức hoạt động lên á thì nó đòi hỏi ngay, tại vì nó mất đúng số, thành ra nó đòi hỏi ngay là phải đi đầu thai, mà nó không nghĩ trong cái đầu, trong cái tâm thức nó là đi đầu thai, nhưng mà tự cái nghiệp lực nó kéo đi liền. Cái là nghiệp lực nó chiêu cảm với nhau, nó kéo đến cái cảnh giới ở đầu thai. Bởi vì cái tâm thức á, cái lực, cái mong muốn, cái hoạt động của tâm thức nó là phải có một cái thân để nó y cứ. Nhờ có cái thân nó sẽ gặp gỡ các cái cảnh, tức là sở duyên, cho nên lập tức nó thu hút rất mạnh, nó muốn như vậy, nó thu hút rất mạnh đến cái, đến những vị cha mẹ mà có duyên đó, nó sẽ nhập vào thai. Thì đó là bằng cách nào đi chăng nữa, tâm thức nó cần phải có thân. Thành ra mà bây giờ ai mà tu mà xuất hồn, mà người đó xuất hồn rồi cái mình đốt cái thân người đó đi là cái hồn đó là nó nguy rồi. Nó trở về là nó không có chỗ tựa nữa, là nó thành ma luôn á. Thành ra chính cái điểm như vậy mà cho chúng ta biết là bất cứ một cái tâm thức làm sao làm nó phải có sở y sở duyên. Cái thân rất quan trọng. Thế thì vấn đề chính vì vậy á, mà khi đã gọi là thân thì dĩ nhiên là phải có tâm thức. Thế thì nếu mà chúng ta bắt đầu đến tìm đến vấn đề là tâm của các vị Bồ Tát, tâm của chư Phật, trước tiên chúng ta thử nhận xét tâm của các vị A-la-hán. Các vị A-la-hán diệt thân này rồi, tức là thân này mà đến lúc chết đi rồi, các vị A-la-hán chấm dứt tất cả mọi nghiệp lực, thì nó không có khởi lên một cái tâm nào nữa để mà có một cái thân nào nữa, để mà phải đi tìm một cái thân nào nữa hết. Cho nên phải nói trạng thái của vị A-la-hán là trạng thái không còn có tâm nữa. Không còn có tâm nữa, thành ra không có bị rớt vào cái trường hợp phải sinh, phải lão, bệnh tử nữa. Bởi vì tâm á, là phải tìm thân để sinh liền. Do đó cho nên trạng thái nó được kêu là vô sinh, và được gọi là hoàn toàn giải thoát, niết bàn. Đó là trạng thái của vị A-la-hán, tức là không kể đến tâm, thành ra không cần có thân nữa. Thế bây giờ chư Phật, chư Bồ Tát không giống như A-la-hán, mà cũng không giống như là cái người thường. Cái người phàm của mình á, chết đi là nghiệp lực nó kéo đi đầu thai. Chư Phật chư A-la-hán tâm thức ra làm sao? Các ngài cứ qua một cái kiếp sống như vậy thì cái tâm thức của các ngài nó như thế nào? Thì cái chuyện đó mình phải cứu xét về cái sự giác ngộ. Thì tâm của Đức Phật, tâm Bồ Tát đó là tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ này vốn nó vô ngã. Tâm giác ngộ này lại phổ biến trong cái lúc mà tu. Tâm giác ngộ này lại lấy sở duyên là tất cả chúng sinh. Thì cái tất cả những cái hạnh Bồ Tát mà chư Phật với chư Đại Bồ Tát đã thực hiện những công đức đối với chúng sinh á, nó tạo nên một năng lực, nó không có đi đến cái chỗ nhập niết bàn, mà nó cũng không có bị cái nghiệp lực làm chủ để kéo đi đầu thai theo lối nghiệp. Mà cái tâm trong, mình có thể nói là trong cái tạng tâm của chư Bồ Tát chẳng hạn vậy, nó toàn là những cái nghiệp tốt, và nó toàn là những cái nghiệp của trí huệ, của công đức, ba la mật, bố thí, trì giới này nó. Và nó có những năng lực điều ngự tất cả những phiền não, và phát huy những cái trí huệ chính đẳng chính giác á, để tiến đến con đường thành Phật. Những năng lực nó trong sáng, những cái công đức đó, những cái mình có thể gọi những cái chủng tử nó rất là trong sáng, nó rất là mạnh. Thông thường nếu mình xét theo vấn đề nhân quả của hữu tình á, thì thông thường một người mà tạo cái nghiệp thiện, tạo cái nghiệp chuyên môn giúp đỡ người ta, chuyên môn chăm sóc cho những người bệnh, cái chủng tử đó nó đưa người đó, khi người đó mất đi, nó đưa người đó lấy một cái thân thể rất khỏe mạnh, không biết bệnh là gì, cường tráng mạnh mẽ, mình thấy như vậy. Thì người đó còn có cái tâm chấp ngã, người đó làm một cái việc thiện, Tại vì cái tâm chấp ngã luôn luôn nó thấy rằng là tâm chỉ là một, tâm chỉ là một. Dù là nó nhìn người xung quanh, nó cũng không có lấy những người xung quanh là cái đời sống của nó. Mà luôn luôn mình có tốt với người xung quanh trong nữa, mình vẫn lấy cái thân mình đây này là đời sống của mình. Do đó cho nên chính cái chủng tử đó, nó làm cho cái tâm thức đó mỗi lần mà nó đi đâu nó chỉ là một, và mỗi lần nó lấy một, lấy thân nó chỉ lấy được một thân thôi. Cái tâm thức của Bồ Tát khác như vậy. Tâm thức Bồ Tát duyên theo toàn thể chúng sinh. Tâm thức Bồ Tát để lấy tất cả cái sự giác ngộ, cái giải thoát của chúng sinh á, làm cái đời sống, cái sự nghiệp của mình, làm cái sự sống của mình, làm cái hoạt động chính yếu của mình, mà luôn luôn thấy mình là vô ngã, luôn hiểu rõ vấn đề như vậy. Cái tâm thức của Bồ Tát, mà đây là các đại Bồ Tát như vậy á, cái tâm thức đó mà Bồ Tát lại không diệt tâm thức, tâm thức đó nó chứa đựng công đức vô lượng. Nó cái hình ảnh đối tượng Bồ Tát đó mà ở trong tâm á, cái sở duyên nó trải rộng ra đến bất cùng tận. Nó trải rộng ra là nhờ cái đối tượng là chúng sinh, nhờ chúng sinh như bất tận, cho nên cái tâm đó nó trải rộng, nó bất tận. Mà tâm đó nó lại không có quy về một cái tôi nào hết. Bằng chứng là trong khi mình thực hành cái pháp Bồ Tát á, thế mà mình cứ công đức nó cứ bắt đầu tạo xong là mình hồi hướng. Công đức tạo xong là mình hồi hướng. Mình không có để cho cái công đức nó tụ về một cái chỗ là một cái tôi này thôi. Nó cứ hồi hướng vào pháp giới chúng sinh, hồi hướng vào pháp giới chúng sinh. Do đó cho nên trong tâm của Bồ Tát nó có một cái chủng tử là nó nương, nó tựa. Cái chỗ mà sở y, sở duyên Bồ Tát là tất cả pháp giới chúng sinh. Vì vậy khi mà Bồ Tát bỏ một cái thân, mà thân của Bồ Tát đi á, thì lập tức cái tâm thức đó nó không có đi lấy một thân nữa, và tâm thức nó thấy là cái chỗ mà nó sẽ nương vào á, là vô lượng vô biên chúng sinh. Vô lượng vô biên chúng sinh như vậy, và tất cả những cái pháp, những cái phương tiện để cứu độ vô lượng vô biên chúng sinh đó. Vô lượng vô biên pháp để độ vô lượng vô biên chúng sinh. Cái vô lượng vô biên nó chính là cái chỗ mà của tâm một vị Bồ Tát trụ vào. Chỗ đó là cái thân. Cái thân của cái tâm Bồ Tát đó. Cái thân đó nó là các pháp cứu độ, nó là các pháp giải thoát. Cho nên nó được kêu là pháp thân. Thì như vậy cho chúng ta thấy là một vị Bồ Tát có thể có rất nhiều thân. Cái tâm Bồ Tát đó, cái tâm vô minh chấp ngã của mình nó chỉ có một thân. Nhưng mà khi mà mình phát triển, mình vượt qua cái ranh giới của vô minh đó, cái tâm thức của mình nó trải rộng ra, thì mình có thể thẩm nhập vào trong, mình thấy vô biên pháp chính là thân của mình. Bồ Tát nhìn ra như vậy. Và cũng nhờ cái Bồ Đề tâm á, cũng nhờ cái Bồ Đề nguyện, và cũng nhờ cái hạnh nguyện đại bi á, mà các vị Bồ Tát tu hành các công đức ba la mật, mà từ từ á, cái tâm thức Bồ Tát mở rộng ra và chứng được pháp thân. Tức là chứng được tất cả các pháp. Tất cả các pháp ở đây nó gồm có những ba phương diện, mình đại khái nói như vậy, là chúng sinh, là phương tiện cứu độ và sự cứu độ. Cái pháp cứu độ đó, đó là tất cả cái đó, nó có thể nói là thân của Bồ Tát. Cho nên chúng ta có thể nói là chúng sinh này gồm có cảnh giới của mình và thân của mình. Mình ngồi đây, cảnh giới mình ngồi là cái thế gian này, đó là nơi mà tâm của Bồ Tát y cứ. Cái pháp mà để làm cho mình ngồi đây mà mình có thể thấy ra được chân lý, đó là nơi Bồ Tát y cứ. Cái pháp đó nằm nơi đâu? Nằm trong tâm mình. Đó là nơi mà tâm Bồ Tát y cứ. Và Bồ Tát không y cứ chỉ một chúng sinh, bởi vì khi mà trong cái lúc mà còn tu nhân á, Bồ Tát luôn luôn tu vô lượng vô biên chúng sinh. Cho nên một lúc mà tâm Bồ Tát nương vào thân và tâm của tôi, và nương vào thân và tâm của quý vị, đều là pháp thân của Bồ Tát hết á. Và chúng ta cũng biết rằng là tất cả các pháp đều là phương tiện để khai mở, để cứu độ chúng ta. Thí dụ như mình thấy mở kinh Lăng Nghiêm ra, Đức Phật muốn giải thích về Như Lai Tạng, Đức Phật dùng cái gì? Đức Phật dùng âm thanh chẳng hạn vậy, gõ một tiếng chuông như vậy, rồi hỏi Ngài A Nan. Rồi khi mà nói đến các cái pháp môn tu chứng của các vị Bồ Tát, có vị Bồ Tát tu bằng hương, có vị Bồ Tát tu bằng vị, có vị Bồ Tát tu bằng cảm xúc, tất cả các pháp xung quanh và thân này đều là các phương tiện để độ sinh. Bồ tâm của Bồ Tát nó trụ vào các phương tiện đó, đó chính là thân của các Bồ Tát. Thế cho nên trong cái chuông này, trong âm thanh, trong mùi hương, trong cái bàn, trong màu sắc, đó, đều là pháp thân của Bồ Tát, của chư Phật. Thế thì tóm lại á, pháp thân là gì? Pháp thân là tất cả các pháp xung quanh chúng ta, bên trên bên dưới này nọ. Mình có thể tỉnh ngộ bằng rất nhiều cách. Mình ham đi chơi ban đêm, hôm nó đi về bị ma nhát chạy gần chết, con ma lè lưỡi ra chạy gần chết, từ đó trở đi hứa là không có đi chơi đêm nữa. Thế vậy thì cái pháp mà không có đi chơi đêm với cái pháp mà trở nên ngoan ngoãn nó là nhờ cái lưỡi của con ma gì đâu. Thì trong lưỡi của con ma nó có cái phương tiện để làm cho mình trở nên ngoan ngoãn. Chúng ta thấy là các cái pháp các để mà nó biến chuyển mình, để mà cho mình thấy ra chân lý này, nó nằm ở trong tất cả các pháp. Thế cho nên pháp thân là như vậy. Nhưng mà có điều như vậy, chúng ta tóm lại trước đi, rằng là các pháp, trong một cái câu nói ở trong kinh Kim Cương, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Thì bây giờ chúng ta nghe đại khái như vậy, chúng ta biết pháp thân, tất cả các pháp đều là pháp thân, tức là đều là nơi của tâm của chư Phật và chư Bồ Tát nương vào đó, mà nương vào để hoạt động cứu độ mình. Tức là hiện giờ đang có các hoạt động cứu độ của chư Bồ Tát ở ngay nơi thân mình, tâm mình và cảnh chung quanh của mình, và nơi những người xung quanh nữa đang có hoạt động để cứu độ mình. Tâm đại bi của Bồ Tát, của chư Phật đó, là ở nơi đó. Còn tâm của cha mình thì ở nơi cái thân của cha mình. Tâm của mẹ mình thì ở nơi thân của mẹ mình. Tâm của mình thì ở nơi cái thân này. Tâm của bạn mình thì ở nơi thân của bạn mình. Tâm của Bồ Tát ở nơi tất cả các pháp. Thì ra chúng ta muốn nhìn ra một cái thân thật của Bồ Tát, nhìn không ra. Cái tâm đó là cái tâm giác ngộ, cái tâm đó là cái tâm mà chân chính của một vị Phật đó, chúng ta không thấy được. Cho nên đôi khi chư Bồ Tát nó phải dùng hóa thân. Tức là chư Bồ Tát nó từ vô lượng thân đó, mà theo căn tính của mình mà lấy một thân để cho mình gặp gỡ. Thì tất cả cái năng lực mà từ bi trí huệ mà nó rải ra khắc pháp thân đó, nó sẽ tụ vào một cái thân hóa thân đó để nó gặp gỡ mình mà cứu độ. Thì chính vì vậy mà chúng ta mới hiểu cái nguyên tắc pháp thân hóa thân ở trong đạo Phật. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề kinh. Trước tiên chúng ta nhìn quyển kinh chúng ta nhìn. Đây là mình thấy bằng giấy, quyển kinh này bằng giấy, trong này có các cái mực đen. Mực đen này nó gạch ngang gạch dọc, nó kêu là chữ. Chữ này chỉ là mực, giấy này thì chỉ là giấy. Đôi khi mình nghe ở trong kinh nói là, trong này nếu một vị nào như Ngài Văn Thù nói, đem kinh này ra rồi bọc lại, rồi gói lại, rồi làm hộp thật đẹp, để lên cúng dường này nọ rồi đó, thì tứ đại thiên vương cho đến chư Long Thiên này nọ gì đều đến hộ trì, mà người đó công đức vô cùng. Nhưng là bây giờ quý vị làm sao mà tẩy hết mấy cái chữ này đi? Quý vị cũng dùng giấy như vậy, quý vị viết một kiểu chuyện tiểu thuyết thơ mộng, rồi quý vị bọc lại, rồi quý vị đem hương hoa đảnh lễ cúng dường, chẳng có Long Thiên hộ pháp nào đến mà chẳng được công đức gì hết ạ. Thế vậy chúng ta, nếu mình tin kinh rồi, mình phải thấy lạ, cũng chỉ là mực thôi, cũng chỉ là chữ thôi. Nhưng mà nếu những chữ mà nó thành kinh á, tự nhiên nó có một tác dụng khác. Ngay cả bây giờ cũng như vậy, nếu mà kinh như vậy, mà chúng ta để dưới chân, mà chúng ta bước qua rồi chúng ta ngồi lên á, coi chừng đọa địa ngục. Nhưng mà nếu đây á, là một quyển tiểu thuyết cũng lấy cái này tẩy đi á, lấy chữ cũng chữ mực đen như vậy, cũng lớn như vậy, viết thành một quyển tiểu thuyết thì quyển sách gì mình ngồi lên sao hết. Thế là chúng ta thấy thế vậy lạ. Có điều lạ, cũng là chữ cũng là mực, mà tại sao nó lạ vậy? Thì ở đây nãy chúng ta vừa nghe về pháp thân, chúng ta mới biết rằng là trong tất cả các pháp đều có sự hoạt động, đều có hoạt động của chư Phật, chư Bồ Tát. Thành ra cái pháp nào nó cũng có thể đưa lại, nó cũng có một cái khả năng làm cho mình giác ngộ. Nhưng mà thông thường chúng ta cũng thấy là những bậc mà tâm trí họ thật thanh tịnh, cái tư tâm của họ nó tương ưng với pháp thân đó, tức là phải có bồ đề tâm này nọ, thì lắm lúc họ nghe một tiếng bong, cái tự nhiên họ giác ngộ. Họ nghe một cái tiếng nói, họ cũng có thể giác ngộ. Nhưng mà chúng ta chưa có được mức đó. Thành ra chính vì vậy chúng ta cần phải có phương tiện. Sau khi chúng ta biết được rằng pháp nào cũng là Phật Pháp, pháp nào cũng có chân lý ở trong đó, pháp nào cũng có cái năng lực của Phật Bồ Tát hoạt động để cứu độ mình. Nhưng nếu cái pháp đó mà nó không, mình không có phương tiện để làm pháp đó đặt để cho nó đúng cách, nó không có tác dụng khai ngộ cho mình. Bởi vì mình chưa, tâm mình chưa phải là cái tâm mà tương ưng với pháp thân. Thế cho nên một khúc gỗ mà mình đem ra mình đốt làm củi á, thì nó rất trúng. Nhưng nếu mà là một pho tượng Phật mà đem mình đốt đi như vậy á, thì nó thành tội. Cũng một khúc gỗ, nếu mình đem lên bàn thờ mình để thờ không có công đức gì hết, nhưng cũng cái khúc gỗ đó mình tạc thành tượng Phật nên mình để mình lạy, công đức vô cùng, nó tạo ra những cái năng lực của đạo. Thế mình mới biết rằng là quả thật cái khúc gỗ đó nó làm một cái pháp, trong đó nó có năng lực, nó là nơi, nó là một cái thân để mà Phật với Bồ Tát tựa vào đó, đem năng lực đạo đem vào đó. Nhưng nếu mình không khắc nó đúng thành tượng Phật á, thì nó không giúp mình phát tiết ra được những cái lực của đạo. Nếu mình không làm đúng hình Phật, chữ giấy cũng vậy, nếu mình không viết đúng cái chữ của kinh của Phật thì nó không giúp mình, dù trong nó vẫn chứa đựng tất cả những năng lực của giác ngộ, nhưng mà nó không giúp mình phát triển được cái năng lực của đạo. Vì vậy mà chúng ta hiểu cái giá trị của kinh. Kinh vừa là pháp thân của Phật mà lại có cái phương tiện, tức là những chữ nghĩa ở trong này kể lên, nói lên những danh từ Thích Ca Mâu Ni Phật, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, và kể lên cái công hạnh của Phật Dược Sư. Những danh từ đó, những cái câu mẩu chuyện đó, những cái tâm nguyện như vậy nó sẽ giúp cho cái tâm thức của mình phát triển năng lực đạo rất mạnh. Cho nên chúng ta chỉ kinh, chúng ta tụng kinh. Thực ra chúng ta hát một bài nhạc, trong đó bài nhạc đó nó cũng là pháp thân đó. Nhưng mà không bao giờ chúng ta hát bài nhạc đó mà tâm đạo nó phát triển, sự giác ngộ nó đến hết. Nhưng chúng ta chỉ tụng kinh đó, sẽ tới. Nhưng nếu mà tâm chúng ta không tin, nghi ngờ, không bao giờ cái lực đạo nó xuất hiện hết. Chúng ta phải nhớ thêm điều kiện như vậy. Thành ra cái sự thực hành ngay bữa đầu chúng tôi nói quý vị, nó đòi hỏi là mình phải tin tưởng. Ở đây mình không có giảng nói về lý, mà mình đi vào sự thực hành cái kinh Dược Sư này. Cho nên căn bản là mình phải có một cái lòng tin. Tin nó bắt tay vào thực hành ngay. Ở khi thực hành chúng ta cần có những sự quán tưởng và những sự hiểu để cho thực hành, như là mình vừa nghe đó. Chính vì vậy mà cái sự trì tụng một bộ kinh á, có vị cứ bảo không hiểu, có vị bảo phải hiểu, hiểu rồi tụng nó mới hay, hiểu nó thuộc về tâm phân biệt, hay nó thuộc về tình cảm. Tâm đạo nó ngoài cả phân biệt mà nó ngoài cả tình cảm. Tâm đạo nó là do cái lòng tin, do cái tâm nguyện đạo của mình á, tâm bồ đề của mình á. Nếu mình có một tâm bồ đề á, mình trì tụng kinh không hiểu gì hết vẫn giác ngộ như thường. Nhiều khi mình cứ nghe nói chú nó đâu có nghĩa gì đâu, thần chú á, mà chỉ thần chú có công năng mạnh lắm, thần chú đâu có ý nghĩa gì đâu. Nhiều khi mình gắng gượng, mình giải thích cái này cái nọ thì nó cũng gượng gạo vô cùng, là bởi vì cái tò mò, cái tọc mạch, cái đòi hỏi của mọi người. Xưa nay thần chú luôn luôn nói với mình rằng là cái này không cần hiểu, mà không nên hiểu, mà chỉ nên tín và hành. Nhưng mà con người hiện nay, con người khoa học nó hay tò mò. Không cái gì mà nó không có mò ra. Mà nhiều khi nó mò ra rồi thì nó mất cái linh ứng đi, mà nó thành ra một cái để buôn bán rồi. Thì chính vì vậy mà chúng ta hiểu cái ý nghĩa ở đây á, đôi khi một cái bài kinh nó không khác gì một cái bài thần chú hết á. Nhưng mà kinh á, chúng ta có quyền hiểu khi nào chúng ta đọc. Khi chúng ta vào tụng á, chúng ta không cần hiểu. Và chúng ta cần lòng tin, và chúng ta cần cái quán tưởng. Quán tưởng về pháp thân Phật, và quán tưởng phát khởi cái Bồ Đề tâm lên, và chỉ tụng kinh đó bằng cách là tin tưởng pháp thân Phật. Để biết là Phật có mặt khắp mọi nơi, nhưng mà đây là cái chỗ mà để mình gặp gỡ cái năng lực của Phật. Mình biết là ngay cái bàn bên cạnh mình cũng có thể thấy Phật trong đó. Nhưng mà đây mới là cái nơi nó thích ứng. Cái phương tiện này thiện xảo lắm. Chữ nghĩa rất bình thường, nhưng mà khi mà trở thành chữ trong kinh Phật thì rất là đặc biệt. Mình có thể tiếp xúc được nhân lực của Phật, và mình có thể khai phát được những cái năng lực. Ở đó chúng ta tin tưởng như vậy mà phát Bồ Đề Tâm, mà chỉ tụng kinh. Tất cả kinh điển của Đại Thừa mình phải trì tụng bằng Bồ Đề Tâm. Cho nên để chuẩn bị cho cái nghĩa tụng kinh nay hôm qua chúng ta nghe về Bồ Đề Tâm ấy. Cái Bồ Đề Tâm đó nó hỗ tương, Bồ Đề Tâm làm cho kinh điển ấy, trở nên chính xác, trở nên có cái năng lực đúng nghĩa như trong kinh nói. Đồng thời á, cái tất cả những năng lực ở trong kinh ấy, nó lại truyền sang mình á, nó hỗ tương, nó làm cho Bồ Đề Tâm của mình tăng trưởng. Mà nếu mà chúng ta thực hành chính xác như vậy qua thời gian lâu dài á, qua thời gian có thể nói là theo kiếp, nếu vị nào mà căn cơ thật mạnh á thì biết đâu có thể như Chí Giả Đại Sư, chỉ tụng pháp Hoa Kinh mà nhập vào pháp Hoa Tam Muội, mà thấy cả hội Linh Sơn nơi mà Đức Phật đang còn thuyết kinh pháp Hoa mà ngài ở luôn trong cái hội đó. Nếu vị nào mà căn tính thật cao, tính thật mạnh thì có thể như vậy. Nhưng mà thông thường thì chúng ta phải đi từ từ. Đi gấp quá nó bà xã la. Thế là chính vì vậy mà chúng ta đi từ từ không sao hết. Nhưng mà có điều là khi mà Bồ Đề Tâm tăng trưởng á, thì chúng ta sẽ bắt đầu, khi mà Bồ Đề Tâm mạnh rồi á, thì chúng ta có thể nhận ra được pháp của Phật không phải chỉ ở trong kinh, mà ở tất cả các pháp. Cho nên mới có cái trường hợp nãy chúng ta nghe. Đó là trường hợp thông thường của các vị thiền sư chẳng hạn. Thí dụ kể vài chuyện thiền như Ngài Hương Nghiêm chẳng hạn. Ngài Hương Nghiêm này giỏi lắm, Phật Pháp tinh thông lắm. Thì ở trong chúng như vậy nổi tiếng, nếu quý vị nào mà đi hành hương kỳ 98 do Thầy Thiện Huệ tổ chức, chúng tôi đi theo á, thì cái chuyến cuối cùng, tức là cái điểm cuối cùng hết của chuyến hành hương đó là chùa Mật Ấn ở núi Quy Sơn á, là chùa đó là chùa của Tổ Quy Sơn á. Hồi đó là Tổ Quy Sơn lên núi đó cả chục năm đó, mà ở với khỉ với vượn, mới định bỏ núi đi á, bởi vì cái mục tiêu là để độ sinh, mà giờ ở như vậy mà cọp beo gì trong rừng nó ra nó chặn đường cho đi. Tổ Quy Sơn mới bảo thôi, nếu đây là cái duyên thật thì ở lại. Và sau đó thì nhân duyên đến, và tự nhiên là tăng chúng đổ dồn về xây dựng chùa chiền. Cái chùa của ngài ấy rộng lớn, mà đông tăng nhất có đến 2000 vị tăng mà ở trên núi rừng ấy. Chúng tôi đến là chỉ còn lại một cái làng nhỏ xung quanh, hồi xưa đâu có làng đâu, Mà bây giờ á, mà nó có một cái làng nhỏ nhỏ vậy thôi, với ngôi chùa hẻo lánh, coi như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài đó. Để vượt qua bao nhiêu núi mới vào đến nơi vậy đó. Thì bây giờ đây ấy, ngôi chùa đó điêu tàn, và đang có một hòa thượng ở nơi đó để trùng tu trở lại. Nhưng mà có mấy khi mà người hành hương mà đi đến đó đâu à. Thì cho chúng ta thấy thời xưa như vậy, nay vậy, là đó là núi núi Quy Sơn đó. Chùa đó là chùa Mật Ấn. Thế thì cách đó không biết bao nhiêu, cả có thể đến cả mười mấy thế kỷ đó, là nơi đó là có tổ Quy Sơn và có ngài Hương Nghiêm. Ngài Nghiêm rất lầu thông kinh điển. Tổ Quy Sơn thấy như vậy một hôm mới kêu lên hỏi. Thế là tôi nghe chú giỏi Phật pháp lắm, nhưng mà giờ tôi không hỏi về Phật pháp, hỏi cái này dễ lắm, chú trả lời dùm. Trước khi mà cha mẹ chú sinh ra chú thì cái bản lai diện mục của chú là gì vậy? Tức là cái mặt, cái bộ mặt thật của chú xưa nay là gì? Thì ngài Hưng Nghiêm không trả lời được, tại vì làm gì có cái chuyện bản lai diện mục trong kinh đâu. Nghiêm mới về phòng mới coi lại kinh, mở kinh ra coi này nọ gì, tìm ra câu trả lời. Mới bèn tìm lên sư phụ và thôi thì bây giờ xin thầy trả lời cho con, con trả lời cũng được. Thì Tổ Quy Sơn mới nói, nếu mà tôi trả lời cho chú thì đó là câu trả lời của tôi, đó là cái thấy của tôi, đâu phải cái thấy của chú đâu, về tìm lại đi. Thì ngài Hương Nghiêm lại về tìm, rốt cuộc chịu thua, buồn quá, mà thầy thì không chịu trả lời, mình thì không giải đáp được. Trước khi mà cha mẹ mình sinh ra đời thì cái mặt mũi của mình nó làm sao? Mà mặt mũi không phải là mặt mũi của kiếp trước nha. Nếu mà có mà túc mệnh thông nhìn lại thì thấy mặt mũi kiếp trước là một ông già. Nhưng mà đây không phải, đây là cái mặt mũi xưa nay của mình, bản lai. Tức là xưa nay á, cái mặt mũi mà nó không thay đổi xưa nay á, chịu thôi. Mấy bèn nói là kinh là bánh vẽ, làm sao mà ăn no được. Bèn mấy kinh mà mình quý đem ra đốt hết á. Xong rồi bỏ đi. Bỏ lên từ giã sư phụ đi. Sư phụ bảo thì muốn đi thì đi. Cũng không giữ lại mà cũng chẳng trả lời. Buồn quá. Mới đi lên núi, mới đến nơi mộ của Huệ Trung Quốc Sư ở trên núi. Lập một cái thảo am lên rồi ở đó tu, mà nói rằng là mình á có một cái bộ mặt thật của mình mà nhìn còn không ra. Bây giờ thôi mình là cái kẻ vô dụng, cho nên xây cái thảo am này tu cho nó qua ngày, bữa cơm bữa cháo cho nó hết đời. Vậy thôi, không nghĩ ngợi một cái gì hơn nữa. Cái mùa hôm mới cuốc đất, cuốc thế nào cái cuốc nó mới trúng ngay cái hòn sỏi ấy. Hòn sỏi nó mới văng lên, nó mới văng mạnh lắm, nó đụng vào một cái gốc tre ấy. Cái bốc một cái thì tự nhiên ngày giác ngộ. Giác ngộ vất cuốc la lên một tiếng, mừng quá chạy vô thảo am, thắp hương lên hướng về phía sư phụ đảnh lễ. Mà nếu mà xưa kia mà thầy mà trả lời cho con thì con đâu có được ngày vinh quang như ngày hôm nay. Chúng ta nghe chuyện như vậy là một là chuyện ngày Hưng Nghiêm. Rồi thí dụ như có một vị thiền sư hay là như là bảo lên là Định Thượng Tọa chẳng hạn, vào gặp Tổ Lâm Tế. Gặp Tổ Lâm Tế mới hỏi là thế nào là cái chân lý mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma đem từ bên Thiên Trúc sang bên Đông Độ, tức là Trung Hoa, đâu là cái chân lý đó? Thì Tổ Lâm Tế ngồi trên giường thiền, mới bước xuống mới nắm cổ Định Thượng Tọa, mới kéo lại gần rồi giơ tay sáng một bàn tay thật mạnh, tá hỏa tam tinh hết ạ. Định Thượng Tọa chới với, không hiểu tại sao bị sáng cái mạnh quá. Thì có một ông thầy tăng bên cạnh mới nhắc và đảnh lễ tạ ơn đi. Thì lúc đó nó hoang mang quá, ai nói gì nghe nấy à. Bèn cúi xuống đảnh lễ. Xong tự nhiên cái lúc mà vừa mới ngửa mặt lên như vậy, tự nhiên giác ngộ. Chúng ta nghe câu chuyện giác ngộ lạ lùng. Có một vị thiền sư đi vào chợ tu hoài cũng giác ngộ. Thiền quán mãi chẳng đi đến đâu hết. Một hôm đi vào chợ, thấy cái người ta đi chợ, ta mua cái bà bán cái người bán hàng, cái ông bà mua, bà trời ơi cái miếng thịt thì mỡ quá, lấy cái miếng kia nó ít mỡ, thì cái ông bán hàng cũng bảo miếng này miếng kia gì cũng là thịt thôi. Mà tự nhiên cái vị thiền sư nó giác ngộ. Ngài Động Sơn, tổ của phái Tào Động, đi khắp mọi núi gặp các thiền sư rồi cũng không có giác ngộ. Một hôm đó đi ngang dòng sông, nhìn thấy bóng của mình ở dưới dòng nước, bỗng nhiên giác ngộ. Như vậy thì cho chúng ta thấy là các cái trường hợp giác ngộ nó không có nằm ở trong kinh, không nằm ở nơi tượng Phật, không nằm ở nơi thiền quán, không nằm ở nơi hiểu biết về đạo, mà nó nằm ở các pháp xung quanh trong đời sống hàng ngày. Như vậy chứng tỏ là pháp thân của Phật có mặt khắp các pháp. Nhưng mà tại sao chúng ta không thể nghe câu đó mà giác ngộ được? Thí dụ như cái ông bán thịt với cái bà mua thịt đó, cãi nhau đã đời mà cả hai chẳng giác ngộ mà chỉ có sân si thôi. Mà trong khi ông thiền sư đi ngang thì giác ngộ. Tại sao chúng ta không giác ngộ được? Chúng ta cần phải có phương tiện Phật. Chúng ta không thể nào như ngày Đan Hà mà đem tượng Phật xuống đốt để sưởi mà vẫn giác ngộ, leo lên trên vai của như ngày Đan Hà. Quý vị nghe chuyện khi đi tu, đi học, đi lên kinh đô để đi thi, vào trong quán trọ nghe có một ông kia tụng kinh, thấy lạ hỏi ông kia vẫn này kinh Phật à, mới hỏi chứ kinh Phật, Phật theo Phật để làm gì. Ông kia bảo thế anh đi đâu vậy? Và tôi đi lên kinh đô thi. Ông kia mới nói anh đi thi để làm quan, anh theo Phật đó để mà thành Phật. Cái tự nhiên như là có một cái gì đó, linh cảm gì đó, nghe bảo thôi vậy thì đi thành Phật chứ không đi làm quan nữa. Mới lên lên đến ngài Thạch Đầu mới xin xuất gia. Ngài Thạch Đầu bảo chứ vô trong chuồng heo đó, nuôi heo. Ô nuôi heo. Thế một hôm ngài Thạch Đầu ấy bảo hôm nay phổ thỉnh, ngày mai phổ thỉnh. Cái chữ phổ thỉnh có nghĩa là tất cả mọi người đồng lao động, không có ai ngoại lệ hết á. Lâu lâu có một ngày như vậy, tảo thanh tất cả sạch sẽ chùa chiền này, nó trong ngoài. Ngày mai phổ thỉnh, mai đến nơi mọi người, người vác cuốc, người vác xẻng, người vác dao cắt cỏ, vác gì. Chỉ riêng có ngài á, lấy một cái dao, lấy một bình nước, đến trước sư phụ quỳ xuống, xin sư phụ cạo đầu cho con. Phổ thỉnh là cạo cỏ, nhổ cỏ, cạo cỏ. Thì giờ ngài bảo nhổ cỏ trên đầu ngài đi. Thì ngài Thạch Đầu cười thôi mà rồi cạo đầu cho xuất gia. Đó là ngày Đan Hà. Xuất gia xong cái ngày đi đến chỗ ngài Mã Tổ, vào chánh điện, ngài leo lên trên tượng của thánh á. Thí dụ tượng mình thấy ngài Quan Âm kia leo ngồi bắt hai chân xung quanh cổ á, nó đong đưa hai chân như vậy nữa. Thầy chi sự với thầy mấy thầy trong chùa nhìn thấy khiếp hồn, bảo không biết thằng điên ở đâu đến này. Thế bỏ chạy ra mới la lên bảo không biết có thằng điên ở đây. Thì ngài Mã Tổ một đại thiền sư nghe như vậy mới đi vào đến nơi nhìn lên thấy như vậy. Thì ngài Mã Tổ mới nói rằng con ta nó thật là hồn nhiên. Lập tức ngài Đan Hà mới leo xuống, mới đảnh lễ mà tạ ơn thầy đặt tên. Thầy từ đó mới có tên pháp hiệu là Đan Hà Thiên Nhiên. Cái chữ thiên nhiên có nghĩa là hồn nhiên của tiếng Việt mình đó. Rồi hôm đó ngài mới đi ngang một cái chùa nhỏ, trời lạnh tuyết, mới vào trong đó tá túc. Trời lạnh, lò sưởi củi nó không đủ. Ngài mới thấy ở trên bàn nó có ba tượng Tây Phương Tam Thánh, tượng gỗ. Ngài bèn xách luôn tượng Phật Thích Ca, tượng Phật Di Đà, ngài bỏ, ngài thiêu, đốt để mà sưởi ấm. Ông thầy chủ trì cũng hoàng hồn mà trời ơi tượng Phật tôi mà sao đốt. Ngài ta mới bèn lấy cái que mà khều lửa, ngài mới khều. Ông kêu bảo trời ơi đốt mà còn khều cái gì nữa, mà khều tìm xá lợi. Ông kêu bảo tượng gỗ thì sao có xá lợi, mà nếu tượng gỗ không có xá lợi thì xin luôn hái tượng trên kia để sưởi luôn. Thì đó, mình thấy là các vị đó họ giác ngộ rất đặc biệt, mình nghe chuyện mình thấy họ lạ. Nhưng những cái bằng chứng đó nó không phải là những cái gì lạ lùng, mà cho thấy chúng ta là cái pháp của Phật nó có thể giác ngộ được ở khắp mọi nơi. Cái lý do bởi vì tất cả các pháp đều là pháp thân của Phật, nên nó mới có cái công năng làm cho mình giác ngộ. Nhưng tại sao các vị đó giác ngộ được? Là nhờ các vị đó có bồ đề tâm từ nhiều kiếp. Cái bồ đề tâm của các vị đó đã nhiều kiếp huân tập, cho nên nó tương ưng với pháp thân. Vì vậy các vị đó không cần phải mượn một phương tiện, một hình tướng Phật, những danh từ nói về Phật, mà các vị đó có thể thấy Phật ở nơi tất cả các pháp, là nhờ tâm các vị đó là tâm bồ đề, tâm đại bi. Chúng ta cần phải hiểu cái điểm này. Nhiều kiếp huân tu cái bồ đề tâm, nhiều kiếp huân tu cái tâm nguyện đại bi như vậy, nhiều kiếp tin tưởng và trì tụng các kinh điển của Đại Thừa, thì rồi các vị đó có thể thấy pháp, thấy chân lý ở khắp tất cả. Chúng ta chưa có bao giờ phát bồ đề tâm, chúng ta chưa có chỉ tụng kinh Dược Sư A Di Đà được bao năm, mà chúng ta cứ đòi đi đốt tượng Phật thì mai mốt là mấy quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa nó đốt mình tưng bừng hết á, nó đốt đi đốt lại đủ mùi hết. Thì ra chính vì vậy mà chúng ta phải hiểu cái nhân, cái quả, cái tiến trình tu đạo, tất cả mọi cái đó là chúng ta biết là tại sao có những cái trường hợp như vậy. Và hiện giờ chúng ta đang làm, hiện giờ chúng ta đang tu, đang tập như vậy, nó không có cái gì trái ngược với lại cái sự giác ngộ của mấy vị thiền sư ấy, mà nó đi đúng con đường của mấy vị đó. Mấy vị đó là các đại Bồ Tát hóa thân xuống để chỉ ra một cái chân lý, tất cả các pháp là Phật Pháp. Pháp thân của Phật phổ biến khắp cùng. Mà chúng ta đang đi đúng con đường đó nếu chúng ta chỉ tụng kinh đúng tinh thần của Bồ Đề Tâm. Và đúng kinh điển Đại Thừa nữa. Kinh điển Đại Thừa cho thấy Phật luôn luôn là phổ biến thâm nhập đau khổ của tất cả chúng sinh, mọi cảnh giới chúng sinh đều có Phật trong đó. Vì vậy mà khi nào quý vị mà đến Bảo Đình Sơn mà quý vị thấy khắc ở trên vách tựa đá của núi, những hình mà của địa ngục này nọ, trong đó đều có Phật ở trong đó hết á. Ở trong địa ngục đều có Phật. Tất cả các pháp nào chăng nữa không ra khỏi pháp thân Phật phổ biến. Cho nên các Bồ Tát thâm nhập vào trong tất cả các cảnh giới. Trong lửa có Bồ Tát ở trong đó. Cho nên một người bị đọa vào trong địa ngục, như trong kinh Dược Sư này nói, mà nếu mà nhớ lại cái danh hiệu của Phật Dược Sư, thì cái danh hiệu Phật Dược Sư nó làm hiển hiện ra tất cả các cái pháp thanh tịnh ở nơi các pháp địa ngục. Thành ra người đó thấy là cái tâm thức của mình nó chuyển sang một cái chiều hướng khác, tức là mình thoát đi khỏi địa ngục. Cái danh hiệu của Phật nó nằm ở trong tạng thức vị đó, và nó chuyển biến các cái pháp xung quanh hết. Vì vậy mà cái công đức, cái phước đức mà đặc biệt của chúng ta, cái nhân duyên, đại sự nhân duyên của người Phật tử là mình nghe được danh hiệu của một vị Phật. Ở đây là Phật Dược Sư. Thì chính thế mà mình thấy là trong một pháp như vậy á, nó có tất cả cảnh giới của hữu tình. Nghiệp con người nhìn nó chỉ là cái bàn thôi. Nghiệp của con mọt nhìn thì thấy có thể là nhà ở, hay con kiến thấy nhà ở, nó không có thấy là cái bàn. Nghiệp của chư thiên nhìn nó khác. Trong một cái pháp này nó có đủ hết. Nhưng mà một Bồ Tát nhìn, một vị có Bồ Đề Tâm mà huân tập lâu đời ấy, nhìn thấy cõi Phật ở trong này. Vì vậy mới có câu chuyện ở Ngũ Đài Sơn Tổ Đạo Tuyên là cái vị tổ mà chuyên hoằng dương về luật, tổ luật vĩ đại nhất đó. Thì Ngài mới lên Ngũ Đài Sơn, Ngài tu. Thì do cái hạnh trì giới thanh tịnh thì vậy cho nên có một đồng tử đến làm thị giả. Đồng tử xuất hiện ở đâu không biết, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, người trong sáng mà có mùi thơm phảng phất ra. Đến hầu Ngài, Ngài mới hỏi là con đâu tới, mà là con ở trên trời xuống, người cõi trời xuống. Thế từ đó trở đi thì cứ đến hầu hạ như vậy. Thì Tổ Đạo Tuyên có việc gì muốn hỏi thì cũng đều hỏi, tại vì phần nhiều người cõi trời có thiên nhãn. Tổ Đạo Tuyên mới hỏi là có thật sự cái núi Ngũ Đài này là nơi mà Văn Thù Sư Lợi là đạo tràng ngày trụ ở đó không? Thì cái đồng tử đó bảo đúng thật như vậy. Cái Tổ Đạo Tuyên mới hỏi chứ nhưng mà sao ta nhìn ta thấy cây cối với đá gì nó như là mọi núi khác. Đất đá này nọ của thế gian, cây cối vậy thôi, chứ đâu có gì đâu, đâu có thấy cảnh giới trang nghiêm gì đâu. Đạo Tiên mới hỏi là có thật sự cái núi Ngũ Đài này là nơi mà Văn Thù Sư Lợi là đạo tràng ngày trụ ở đó không? Thì cái đồng tử đó bảo đúng thật như vậy. Cái tổ Đạo Tiên mới hỏi chứ, nhưng mà sao ta nhìn ta thấy cây cối với đá gì nó như là mọi núi khác. Đất đá này nọ của thế gian, cây cối vậy thôi chứ đâu có gì đâu, đâu có thấy cảnh giới trang nghiêm gì đâu. Thì đồng tử đó mới nói là theo như tổ sư nhìn á, là tổ sư nhìn theo con mắt của thế gian, nghiệp của con người thấy như vậy. Theo như con mắt của con nhìn á, thì thấy lưu ly không à? Chứ không thấy gỗ đá như bình thường hết, thấy cảnh lưu ly với này nọ. Nhưng mà con đâu có đủ cái sức mà nhìn ra được cái cảnh giới trang nghiêm của Ngài Văn Thù. Nhưng mà có thấy, có biết là Ngài Văn Thù, nhưng mà không thấy nổi cái cảnh giới trang nghiêm của Ngài Văn Thù. Chính vì vậy cho chúng ta thấy hiểu là cái vấn đề pháp, các cái pháp ở đây này, tất cả các pháp ở đây này, trong đó có tất cả mọi cảnh giới. Chính vì vậy khi chúng ta hỏi lại, ví dụ bây giờ trong duy thức thường nói cái vấn đề thiền định để chứng minh cái vấn đề tất cả cảnh nó là duy tâm, và lấy cái thí dụ như là trong kinh nói như là nước. Nước á, ngạ quỷ nhìn thấy là lửa, cá nhìn thấy là nơi sinh sống, môi trường sinh sống, nhà ở, loài người nhìn thấy là nước, chư thiên nhìn thấy là thủy tinh, là lưu ly. Như vậy rõ ràng do tâm, một cảnh thôi á, mà các loài nhìn thấy khác nhau, như vậy thì không phải do tâm là gì nữa. Thì đó là cái vấn đề cho mình thấy như vậy. Thế thì cái pháp đó mình hỏi thực sự ra cái pháp đó nó là gì? Nó là nước, nó là lửa, nó là lưu ly, hay là nó là một cái nơi để hoạt động, để sinh sống? Thì nó tùy loài thôi. Cho nên trong Phật Pháp thường kết luận lại bản thể của nó, bản thể của cái pháp đó, nó không phải là cái này, nó không phải là cái kia, nó không phải là cái nọ, nó không phải là gì hết, nó vốn vô tướng, gọi nó là không. Sự thật của các pháp là không. Tùy theo nghiệp duyên của chúng sinh mà nơi một pháp nó hiển hiện ra các cảnh giới khác nhau, thể thực của nó là không. Thì chính vì vậy chúng ta mới hiểu là đôi khi pháp thân rồi tiến đến bản thể của pháp thân nó là không. Trong tánh không, lấy không chính là pháp thân, là ý nghĩa là như vậy. Mà không như vậy nó không phải là một cái đoạn diệt, mà cái không đó nó mở ra, nó có tất cả những cái khả năng để tương ưng theo căn tính chúng sinh mà nó đáp ứng thành các cõi. Thành ra cái không đó là một cái không bao trùm tất cả các pháp, là một cái khả năng tính mà khiến cho tất cả thế giới nó hiện khởi lên. Thì chính vì vậy cái ý nghĩa của pháp thân nó rất là thâm sâu và bao la. Cho nên chúng ta trở lại, nếu khi chúng ta chưa có được một cái bồ đề tâm thuần thục, cái công đức độ sinh qua nhiều kiếp, thì chúng ta không thể giác ngộ được ở nơi các pháp mà ngoài hình tướng của Phật, danh hiệu của Phật, kinh điển của Phật, chúng ta không thể giác ngộ được ngoài các pháp đó. Khi chúng ta vào trong các pháp đó, chúng ta phải nương theo các pháp đó là phương tiện để huân tập cái bồ đề tâm của mình, đồng thời để đón nhận công đức của chư Phật, chư Bồ Tát, của pháp thân đó, qua các hình tượng Phật, qua các kinh Phật, các danh hiệu Phật, chúng ta đón nhận tất cả công đức đó, thì cái bồ đề tâm nó tăng trưởng dần dà, chúng ta có thể giác ngộ như các thiền sư vậy. Nếu không chúng ta có thể thâm nhập vào trong pháp thân, thâm nhập vào cảnh giới của chư Phật, chư Bồ Tát, như là Thiện Tài Đồng Tử, hay là như là Trí Giả Đại Sư, hay là như là Huệ Viễn Tổ Sư đó. Nếu chúng ta không lấy sự giác ngộ mà theo cá nhân, chúng ta có thể thâm nhập vào cảnh giới của chư Phật. Cảnh giới của chư Phật là cảnh giới của tất cả muôn loài. Tức là chúng ta thâm nhập vào pháp thân, chúng ta sẽ thấy là, ví dụ như trong Hoa Nghiêm nói nơi một hạt bụi thôi, hay là trong Thiên Thai Tông nói nơi một trần một cảnh, nơi một cái rủi mõ, nơi cái chuông, nơi từng trần từng cảnh như vậy, hay nơi một hạt bụi, chúng ta có thể thấy Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Cái ý nghĩa là như vậy. Thì tất cả cái ý nghĩa đó chúng ta tin tưởng, và chúng ta biết là cái sự huân tập của mình, cái hướng đi nó như vậy. Cái ngày hôm nay chúng ta chỉ tụng Dược Sư Kinh bằng Bồ Đề Tâm, như hôm qua mà chúng ta đã quán tưởng, đã phát như vậy, thì cái sự tiến triển, cái tâm thức của chúng ta từ từ nó sẽ đến như vậy, nó sẽ đi đến một cái trạng thái như vậy. Để điều chúng ta tin tưởng như vậy, thì lúc đó chúng ta bắt đầu tụng kinh. Cái tụng kinh thì dài ngắn, nhiều khi kinh dài. Quý vị hiểu vấn đề, Đức Phật nghe một trong tiền thân của Ngài nghe một nửa bài kệ thôi mà cũng giác ngộ. Cho nên chúng ta không có đặt vấn đề là mình phải tụng, là phải tụng hết kinh. Nếu mình có thời giờ tụng hết kinh được, ví dụ kinh dài, mình có thể chia làm 3 ngày, mình có thể chia làm 2 ngày. Chứ quý vị đừng có đòi hỏi tụng phải tụng hết, đừng có nghĩ là chết tụng hết tội. Bất cứ một chữ nào trong kinh cũng có một cái giao cảm giữa mình với lại cái năng lực của Phật Bồ Tát, đại bi, năng lực đại bi của các ngài. Cho nên mình tin tưởng như vậy mà mình chỉ tụng. Cái chỉ tụng như vậy á, quý vị có hai cách. Một là như khi nãy nói á, là quý vị cứ tụng với cái lòng tin, không cần hiểu. Khi quý vị tụng âm tiếng Hán, khi quý vị tụng âm tiếng Việt, chữ tiếng Việt, quý vị có quyền hiểu và có quyền theo dõi, nhưng mà không có tìm nghĩa. Nhất là những kinh này nói về sự, nhưng mà mình cứ theo dõi kinh nói đâu, mình khởi những cái hình ảnh lên như vậy, nó rất là xác thực, không cần phải vội vã. Thí dụ mình có thể tụng trong nửa tiếng, một tiếng, mà đến đâu mình ngưng đến đó, mình không cần phải tụng cho hết. Cứ từ lời nói như vậy mà mình đọc rất là từ tốn. Trừ phi mình tụng bằng âm tiếng Hán, mình có thể tụng lẹ. Mà nếu tụng bằng nghĩa tiếng Việt, quý vị muốn tụng mau cũng được. Nhưng nếu quý vị muốn theo dõi nghĩa, cứ việc tự nhiên. Khi mình nói đúng thật như thế, thì cái tâm của mình nó theo đúng như vậy. Nó bảo đây là những gì thật sự như vậy. Chính tôi được nghe. Mình biết chính tôi được nghe, mình biết là Ngài Anan nói. Nhưng mình có thể đồng hóa cái tôi mình với Ngài Anan nữa. Tức là mình cũng trở thành một người chứng nhân của cái bộ kinh này. Một thời bấy giờ mình cứ đúng như vậy mình theo, mình không có bỏ sót một cái pháp nào hết. Một thời bấy giờ tức là thời gian Đức Bạt Già Phạn đi độ các nước, mình cứ vậy mình theo, thì cái hình ảnh nó có thể khởi lên trong mình càng tốt. Đức Phật đi các nước, đi chu du á, để mà độ chúng sinh á. Đến thành Quảng Nghiêm, mình nhớ là đến thành Quảng Nghiêm, cái tâm thức mình nó đón nhận như vậy, nó không có lơ là chỗ nào, nó không có bỏ sót chỗ nào, nó không coi chỗ này là có ý nghĩa hơn, thích hơn, chỗ này không có ý nghĩa, không thích. Cái tâm mình nó bình đẳng với tất cả các đoạn trong kinh, các lời trong kinh, nó đón nhận trong sáng như vậy. Thế mình thấy nó mù mờ gì ấy, thì mình tỉnh lại, ngồi yên lại, kéo tâm mình trở lại. Nếu thấy bắt đầu mệt mỏi, buồn ngủ, mình ngưng ngay chỗ đó. Nếu mình khơi lại được, tiếp tục. Thì như vậy chúng ta có thể đọc xong bộ kinh này có thể trong mấy ngày. Nhưng mà cái chỉ tụng như vậy á, nó giúp ích cho mình. Có thể xong đó những cái hình ảnh mà trong kinh nói á, nó có thể nó thấp thoáng, nó hiện lên ở trong tâm mình. Nếu chúng ta trì lâu ngày, nó có thể thuộc. Và khi chúng ta thuộc rồi á, các cái hình ảnh nó luôn luôn nó ghi giữ lại trong mình. Nhưng mà hình ảnh nó rất nhiều, cho nên đôi khi nếu mà chúng ta mà thấy mà cứ muốn giữ hình ảnh nhiều á, thì tâm mình nó lại bị, nó bị cách quãng, nó bị đứt quãng với lại sự việc xung quanh của mình, cái đời sống hàng ngày của mình. Cho nên lắm lúc chúng ta mới thâu gọn nó lại thành một cái danh hiệu của Ngài thôi. Đôi khi trong tâm niệm lên Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai một cái, thì những cái hình ảnh nó hiện một lúc rất mau lẹ và nó tập trung lại. Ngài cứu độ chúng sinh ra làm sao, bệnh hoạn như thế nào, chúng sinh khổ đau như thế nào, xuống địa ngục như thế nào, nghe danh hiệu của Ngài thoát như thế nào, nó gom lại trong một danh hiệu thôi. Và lúc đó đôi khi chúng ta không khởi lên tường để thấy nhớ các hình ảnh, nhưng trong cái niệm của chúng ta nó vẫn đầy đủ cái năng lực của kinh điển. Thì như vậy là coi như cái cách thức chúng ta chỉ tụng kinh mà như vậy, tôi nghĩ là tại vì thời bây giờ đại đa số cái vị Phật tử luôn luôn đòi hỏi là tụng phải hiểu, hiểu mới tụng. Thì quý vị cứ như vậy rất tốt thôi, không sao hết. Nhưng mà khi nào mình gặp một bộ bằng âm chữ Hán không à, mình cũng đừng có ngại tụng. Mình cũng tin tưởng, mình cũng tụng bằng Bồ Đề Tâm á, đều có cái sự giao cảm giữa mình với lại Ngài Dược Sư hết á. Mà lúc đó thì mình lại tập trung cái tinh thần mình vào cái âm tụng của mình. Tại vì khi mình hiểu nghĩa, mình gợi hình ảnh, tâm mình nó phải phân biệt. Nó phải cái này là vậy, cái này là vậy, cái này là vậy. Khi mà mình chỉ dùng cái âm thôi á, thì nó dẹp cái đó đi. Thì cái tâm phân biệt á, nó lắng động, thì nó rất trúng với lại thiền định. Cho nên vì vậy chúng ta không ngại gì, dù là âm, dù là nghĩa, mình đều tụng được, mình đều tụng với tất cả cái tâm chân thành của mình. Không có kỳ thị ngôn ngữ. Thì như vậy đó là pháp môn tụng kinh. Nay còn lại ít thời gian, chúng tôi nói đại khái cái nghĩa của Dược Sư Lưu Ly Quang. Cái chữ Lưu Ly này là thông thường người ta có thể có hai cái nghĩa là Lưu Ly là như là thủy tinh hay là pha lê, và có một nghĩa nữa Lưu Ly hay còn kêu là tịnh Lưu Ly là cái loại đá xanh á. Không biết quý vị nào đấy thích đá thì biết cái loại mà cái là lapis lazuli gì đó, cái loại đá xanh đó, Lưu Ly. Thì theo như là cái tiếng Phạn thì nó chỉ cho cái Lưu Ly màu xanh á. Thí dụ Nam Mô Bạt Già Phật Đế Bệ Sát Xả Lũ Lô, thì cái lũ lô đó là nó chỉ cho cái Lưu Ly á. Bệ Sát Xả Lũ Lô, tịch Lưu Ly á, tịch Lưu Ly đó. Cho nên Ngài có cái màu xanh đặc biệt. Màu có lẽ màu này nó nói lên cho cái vấn đề là cái công đức cao quý của Ngài á, tất cả những cái công đức trang nghiêm của Ngài ấy, nó thể hiện ra có cái màu lưu ly như vậy. Thì quang thực ra thì nếu cái danh hiệu mà trong cái bài thần chú thì nói đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương, nhưng mà trong kinh thì bỏ chữ vương đi, nhưng trong bài thần chú thì nó có cả đủ cái chữ vương nữa. Dược sư là gì vậy? Thí dụ mình tụng cái câu thần chú Nam Mô Bệ Sát Xả Lũ Lô, Nam Mô Bạt Già Phật Đế, đó là cái câu đầu. Bệ Sát Xả đó là dược, Lũ Lô đó là sư, tịch Lưu Ly đó là Lưu Ly, rồi Lưu Ly cái gì rồi, Nam Mô Bà Già Bạt Đế Bệ Sát Xả Lũ Lô Tịch Lũ Ly Bát Lạt Bà, Bát Lạt Bà đó, Bát La Xả Giã đó là, Bát Lạt Bà là quang, Bát La Xả Giã là vương. Thành ra nếu mà đủ là Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nhưng mà tại trong kinh thì không có dịch chữ vương đó, thì có lẽ trong kinh như vậy, nhưng mà trong câu thần chú thì có chữ vương. Thế thì chính vì vậy mà ý nói là cái ánh sáng của Ngài là ánh sáng vua. Mà so với tất cả ánh sáng mà ánh sáng này nó có một cái chiều sâu thăm thẳm, thành ra cái màu nó trở thành màu xanh như lưu ly vậy đó. Nó bao la, vừa bao la mà vừa sâu thẳm và biến chiếu cùng khắp hết đó. Đó là cái danh hiệu của Ngài, có nghĩa là như vậy. Đôi khi chúng ta có thể dùng cái ý nghĩa danh hiệu mà quán tưởng, nhưng mà đó là nó về màu sắc, nó cả quán về màu sắc đó. Thì đại khái đó là cái ý nghĩa danh hiệu của Ngài, không có gì hết, là một bậc thầy thuốc mà có cái ánh sáng là vua trong các loài ánh sáng, mà nó xanh biếc như là lưu ly đó. Đó, ý nghĩa tên như vậy. Cái tên nó chứa đựng hết tất cả công đức của Ngài, công năng cứu độ chúng sinh của Ngài. Thì câu thần chú thì phần nhiều thần chú có dịch, nhưng mà quý vị biết đại khái thần chú phần nhiều nó như là khơi kêu gọi lên, khơi lên một cái năng lực, một năng lực, nhất là thần chú của đạo Phật là năng lực thanh tịnh, giải thoát. Nhưng mà trong những câu thần chú đôi khi dài, nó có những cái đoạn mở đầu và nó cũng thuộc về thần chú, nhưng mà nó chưa hẳn là vào thần chú. Phần nhiều đại khái phần nhiều thôi, chứ không phải tất cả. Bắt đầu thần chú bao giờ cũng bằng chữ án, rồi chữ ôm á. Bắt đầu thần chú bao giờ cũng bằng cái chữ ôm như vậy. Thì mình tụng câu thần chú này, thí dụ như là Nam Mô Bạt Già Phật Đế Bệ Sát Xả Lũ Lô Tịch Lưu Ly Bát Lạc Bà Hắc La Xà Giả Đất Tha Tai Gia Ra Hát Đế Tam Hiệu Tam Bồ Đà Gia Đất Thiệt Tha. Án tức là bắt đầu á, ôm á. Thì Bệ Sát Xả Tam Bồ Đế Xóa Ha hay Tá Ha. Thì như vậy là ôm này bắt đầu nó mới vào thần chú. Nhưng mà cả cái đoạn trên thì cũng thuộc vào thần chú luôn. Cái đoạn trên là Nam Mô đó. Thì theo như tiếng Phạn thì Bạt Già Phật Đế thì là Nam Mô Bhagavate, tức là đảnh lễ đấng Bạt Già Phạn, tức là đấng Thế Tôn đó. Nam Mô Bhagavate chẳng hạn vậy. Bạch Sayya Guru, tức là dược sư. Vạch Duruya, tức là tịch lưu ly. Quạt Bà Ratyaya, tức là vương quang. Arahate, tức là ứng cúng. Tam Hiệu Tam Bồ Đà Gia, tức là Samusam Arate Tathagata Ya, tức là Như Lai. Tam Hiệu Tam Bồ Đà Gia đó là Samyak Sambuddhaya, tức là chứng đẳng chứng giác. Cái đó thì chỉ là đảnh lễ Đức Phật Dược Sư. Với tất cả cái danh hiệu thông thường của Ngài đó, là ứng cúng chánh biến chi, ứng cúng Như Lai chánh biến chi. Ở cái câu Đát Điệt Tha là cái câu luôn luôn mở đầu thần chú, mà Ngài Huyền Trang dịch ra là tức thuyết chú viết. Như là trong tâm kinh á, mà đến khi nói là Đại Minh Chú, Đại Thần Chú, Đại Thị Vô Đẳng Đẳng Chú, năng trừ nhất thiết khổ chân thiệt bất hư, rồi mới tức thuyết chú viết là cái câu Đát Điệt Tha. Thành ra Đát Điệt Tha nó có nghĩa là nói lên chú như vậy. Đấy, là bắt đầu là án, bệ sát thể, bệ sát xá trong một tiết đế xóa hà. Tức là bạch xây yê, samudgate xóa hà. Thì như vậy á, nó chỉ có nói lên gì thôi. Đến cái câu Thần Chú á, chỉ gọi lên như là đành lễ, như là quy hướng về thuốc, cái thuốc mà có thể nói là tối thượng. Cái chữ xoa hà, cái chữ tá hà với này nọ là một cái câu rất lạc quan, như là chào mừng, như là tốt đẹp tất cả. Thì chúng ta thấy thần chú nó như vậy, thành ra đôi khi mình hiểu nghĩa rồi cũng vô ích. Loanh quanh rồi thì mình thấy cũng chẳng để làm gì. Đại khái như vậy rồi mình cũng chỉ nó vẫn là tín và hành, nó vẫn là tương ưng với thần chú. Nên là có điều là tất cả thần chú như ở trong này, ngày mai mình nói qua về cái vấn đề thần chú nó như trong kinh. Thì thần chú của Đức Phật nó có nhiều loại thần chú của thế gian, thần chú của quỷ thần. Quỷ thần có một cái nghiệp mà họ có năng lực, họ có nhiều cái năng lực rất là, nó cũng như là thần thông mạnh lắm, nhưng mà họ lại mang cái nghiệp gì không biết. Nhưng mà mình có thể sử dụng được họ nếu mà mình biết sử dụng những cái thần chú mà nó khơi dậy được những cái đó. thì họ phải chịu cái sự sử dụng của mình. Thì những cái thần chú đó là của quỷ thần. Thần chú của chư Phật đó, xuất phát từ trong thiền định mà ra. À, do chư Phật, chư Bồ Tát nhập thiền định tam muội, từ đó nó phát ra những thần chú. Thành ra thần chú của chư Phật, chư Bồ Tát ở trong đạo là tương ưng với lại thiền định. Mà tất cả căn bản của cái thiền định đó nó đều là đại bi hết á. Tại vì nếu mà mình nhập vào thiền rồi á, thì ngôn ngữ nó chấm dứt. Chúng ta nhớ là cái trong Phật Pháp nói là khi mà mình nhập vào sơ thiền á, là mình bắt đầu chấm dứt dần tầm với ti. Tầm ti là các cái tâm sở nó khơi dậy lời nói, ngôn ngữ. À, khi mà mình nhập vào sơ thiền trở đi á, là bắt đầu nó chấm dứt. Nó chấm dứt tất cả những cái hoạt động mà nó làm cho phát sinh lời nói của tâm thức mình. Nay á, tại sao mà Phật với Bồ Tát nhập vào thiền định mà lại phát ra những cái ngôn ngữ của thần chú? Là do cái năng lực của đại bi. Năng lực của đại bi là tức là Bồ Tát nhập thiền định như vậy á, để dùng cái lực, để tụ cái năng lực công đức á, mà cứu độ chúng sinh. Thế cho nên đôi khi nhập thiền định rồi á, thì cái năng lực đại bi á, nó khơi động dậy. Nó khơi động dậy cái năng lực đó mà nó qua những cái chữ, những cái âm thanh rất giản dị, cô đọng vô cùng. Nên những cái năng lực cái thành ra thần chú Phật Bồ Tát có công năng cứu độ mình và soi sáng cho mình. Thì bằng mọi cách chúng ta có chỉ chú, có tụng kinh, có này nọ nữa, tâm mình phải tương ưng. Bởi vì tất cả những thần chú, những kinh của chư Phật, chư Bồ Tát đều từ Bồ Đề Tâm, Đại Bi Tâm mà ra. Mình muốn đón nhận được, mình phải đón nhận trì tụng bằng tâm Bồ Đề và tâm Đại Bi. Cho nên chúng ta cần phải phát triển Bồ Đề Tâm, nương vào kinh, nương vào chú, nương vào danh hiệu của Phật, nương vào đảnh lễ cúng dường Phật để phát Bồ Đề Tâm, phát triển Bồ Đề Tâm. Ngược lại, tâm Bồ Đề phát triển lên thì sẽ làm cho cái pháp, các cái pháp đó trở nên linh thiêng và trở nên có năng lực đúng nghĩa của Phật, của Bồ Tát. Rồi từ đó chúng ta mới hỗ tương tăng trưởng như vậy, thì rồi sẽ đến một lúc nào đó bỗng nhiên mình cũng bừng cơn mộng tỉnh ha, mà hoát nhiên đại ngộ. Thì lúc đó là tới hồi Thái Lai rồi, bao nhiêu phiền não từ đây yên lặng lắng tan. Lúc đó nếu mà chúng ta có vì mọi người thì mới đành phải trở lại cái cõi phiền não, mà chịu đựng phiền não trở lại theo một cái đường hướng mới nữa. Nhưng mà dù gì Bồ Đề Tâm sẽ hướng dẫn chúng ta. Chúng ta có Bồ Đề Tâm rồi, chúng ta giác ngộ đến mức độ nào đi nữa, Bồ Đề Tâm cũng sẽ nói là chưa đủ, chưa độ hết chúng sinh. Chưa đủ, còn chúng sinh chưa giác. Bồ Đề Tâm sẽ nhắc nhở mình. Bây giờ thì chúng ta hết giờ. Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời ngồi. Đà Phật. Qua vị đã nghe nói qua về nghĩa, ý nghĩa của thần chú dược sư. Thì trong này, trong kinh Dược Sư thì chúng ta sẽ thấy có đoạn như sau nói về vấn đề chú Dược Sư. Thì chúng tôi đọc cho quý vị nghe như sau. Này mạn thủ sư lợi, khi Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đắc đạo Bồ Đề, do sức bản nguyện mà Ngài soi thấy các loài hữu tình mắc nhiều bệnh khổ, như là những bệnh gầy còm, co quắp, khô héo, sốt vàng, hoặc bị trúng độc, ma mị, trùng cổ, hoặc bị chết non, hoặc khi thì chết yểu, chết oan. Ngài muốn khiến cho những bệnh khổ ấy đều được tiêu trừ, và có cầu gì cũng được mãn nguyện. Thời Ngài liền vào cảnh Samadhi, gọi là cảnh định, diệt hết khổ não cho các chúng sinh. Khi vào định rồi thì trong nhục kế của Ngài phóng đại quang minh, trong đại quang minh diễn nói thần chú Đại Đà La Ni: Nam mô Bạt Già Phạt Đế Bệ Sái Xà Lũ Lô Bệ Lưu Ly Bát Lạc Bà Hát Ra Xà Giả Đát Đà Yết Đa Gia Arahat Đế Sa Miệu Sa Một Đà Gia Đát Điệt Tha Ám Bệ Sái Thể Bệ Sái Thể Bệ Say Xã Sa Một Yết Đế Sa Hà. Khi nói thần chú trong quang minh rồi thì đại địa chấn động, phóng đại quang minh, tất cả chúng sinh bệnh khổ đều trừ, được an vui yên ổn. Đây là nói về cái nguyên do mà chúng ta có cái thần chú dược sư, là do sức bổn nguyện lục của Phật Dược Sư ấy, thấy các chúng sinh bị đủ thứ bệnh khổ và tàn tật, cũng như là bị vấn đề yểu tử hay là bất đắc kỳ tử, chết oan, chết uổng, và muốn cho tất cả đều được tiêu trừ các bệnh đó, chúng sinh được tiêu trừ như vậy, cầu gì cũng được mãn nguyện, nên Ngài mới nhập định. Nhập định rồi thì mới phóng hào quang từ trên đỉnh đầu á, rồi trong hào quang đó nói lên thần chú. Thì ở đây chúng ta, quý vị thấy hôm qua mình tôi có trình bày, thì chúng ta cũng được biết rằng là thần chú của chư Phật phần nhiều là xuất phát từ trong thiền định mà ra, khác với lại các thần chú của thế gian hay thần chú của quỷ thần. Đây là Đức Phật nhập thiền định rồi phóng quang minh ra, mà bắt đầu khi nhập thiền định, lý do mà nhập thiền định là vì khởi tâm đại bi, quán thấy khổ đau bệnh hoạn của chúng sinh đó mà mới nhập thiền định. Thế cho nên thần chú như hôm qua chúng ta nghe được xuất phát từ trong thiền định, nhưng cái năng lực mà làm cho thiền định mà tự nhiên lại phát ra thần chú thì cái động cơ đó chính là đại bi tâm. Vì vậy mà phần nhiều thiền định của chư Phật có khác với lại thiền định của thế gian, của ngoại đạo, hay có thể nói là của các vị thanh văn, thiền định vô lậu của các vị thanh văn. Thiền định của Phật nền tảng là đại bi tâm. Thì lúc đó trong nhục kế, nơi nhục kế của Ngài phóng ra một luồng ánh sáng, ở trong luồng ánh sáng đó phát ra một âm thanh. Thì chúng ta có thể nhận xét rằng là cái luồng ánh sáng đó chính là năng lực, năng lực của tâm thức. Do bởi vì tâm thức lúc đó không có duyên theo cảnh, không có khởi lên động niệm, mà không duyên theo cảnh, không duyên theo danh tự chữ nghĩa, mà cũng không có cảnh tướng nào hết. Năng lực của thiền định lúc đó sở dĩ được tập trung lại, thứ nhất là do cái lực thanh tịnh. Lực thanh tịnh ở đây là lìa khỏi tất cả cái tâm vọng động, cái tâm tham chấp, Cho nên nhờ cái lực đó mà thanh tịnh. Chúng ta hiểu là định, nhiều khi một người nhập định, chúng ta đi qua đi lại, chúng ta đụng vào người cũng không hề hay biết. Nên quý vị đừng tưởng đây là cái trạng thái mà nó như hôn mê, hay là đánh mất đi cái nhận thức phân biệt. Thế là trạng thái định ở đây là trạng thái tâm thức nó rất thanh tịnh, thì tự nhiên cái định nó hiện ra. Thanh tịnh có nghĩa là do một cái tác dụng của trí huệ trong sáng, cái trí huệ đó mới gạt bỏ đi tất cả những cái tâm vọng động, cái tâm ô nhiễm. Tâm ô nhiễm là cái tâm phân biệt, chấp trước, so đo và phát sinh ra những cái phiền não tham sân si ấy. Thì nhờ phải có một cái trí huệ như thế nào ấy, chúng ta mới có thể lọc bỏ đi được các cái tâm đó. Thế cho nên năng lực định ở đây là năng lực của trí huệ. Trí huệ trong sáng như vậy ấy, nó gạt lọc tất cả mọi vọng động đó, thì tự nhiên cái thể, bản thể của tâm thức ấy, lúc đó nó hiển lộ ra. Nó hiển lộ ra trong một cái trạng thái không có tướng, tĩnh lặng nhưng mà trong sáng và rất là mạnh mẽ. Để mà thế mà có một cái, cũng như là có một cái ý muốn nào của cái người mà tu tập á, thì cái năng lực của thiền định nó sẽ đáp ứng. Thế cho nên trước khi mà chúng ta vào định thì chúng ta phải chuẩn bị tất cả các cái tâm thức của mình cho hết sức thanh tịnh. Và chúng ta phải có một cái đường hướng rõ ràng. Tức là mình phải có mục tiêu rõ ràng của đạo, và mình phải có một cái lập trường dứt khoát là đi theo đạo. Thì lúc đó chúng ta nhập vào định, dùng năng lực của trí huệ nó mà nhập vào định rồi á, thì hoàn toàn lúc đó cái lực nó phát lên á, cái lực của thiền định nó phát lên, nó sẽ hướng theo cái con đường thiện. Bây giờ chúng ta nhận xét đi sao à, ai cũng có thể nhập thiền định nếu người đó ra công ra sức, nếu người đó kiên trì. Tại vì nhập thiền định nó chỉ có nghĩa là tâm mình nó lắng đọng xuống. Nhập thiền định nó chưa có nghĩa là đoạn trừ phiền não, mà nó lắng đọng phiền não xuống. Thì là coi như là cái tâm bản thể thanh tịnh, yên tĩnh của tâm nó xuất hiện ra. Nhưng mà khi mà chúng ta ra công ra sức để tu tập thiền định là lý do nào, động cơ nào, tại sao? Nếu chúng ta bảo chứ tự nhiên biết sao hồi nhỏ lớn giờ tự nhiên cái thấy thiền định cái thích à? Tức là chúng ta không có được một cái động cơ nào mà nó trong sáng, nó chân chính hết á. Cái này chẳng qua trời sinh ra tự nhiên thích thôi. Hoặc là chúng ta bảo chứ thích nhập định thì nó mới là tu hành. Thì tự nhiên là tu hành để làm cái gì? Mình không trả lời được, mình không rõ ràng được. Thì như vậy á, cái chữ tu hành của mình á, thực ra nó không đúng ý nghĩa, mà nó cũng chỉ là một cái mù mờ, hoang mang. Mọi người anh biết sao bảo chứ định nó có nhiều năng lực, mình có thể thành thần thông. Thế vậy thì cái mục tiêu nhập định của mình á, cái tâm động cơ mà thúc đẩy mình nhập định á, nó là mong muốn có thần thông. Thế những cái trường hợp như vậy á, có nhiều người không biết gì hết, thì thấy người ta ngồi tu thiền á, thì mình cũng ngồi và sẽ thấy thích đại khái như vậy. Thì tất cả những cái tâm trạng như vậy á, là chúng ta không có sự chuẩn bị cho cái thiền định. Bởi vì thiền định chưa phải là chấm dứt, thiền định là nó hiền, nó khơi cái năng lực của tâm thức ra. Cái năng lực của tâm thức á, mà khi nào mà nó hiển hiện được là nhờ lúc đó cái tâm thức hoàn toàn lắng động, tập trung một chỗ, cái lực nó tụ lại mà chúng ta không biết để làm gì hết. cái kỹ thuật nhập định á, nó thuộc về phương diện kỹ thuật. Mình có thể dùng cái trí huệ đó, mình giảm trừ những cái phiền não đó, thì tâm mình nó vào định. Nó là một kỹ thuật. Nhưng mà tại sao mình cần phải vào định? Cái đó là cần đến cái chánh kiến. Nhưng mà đại đa số chúng ta tu hành chỉ nghĩ là ở thiền định là tu, mà không có cái chánh kiến. Có rất nhiều cái tâm mà nhìn về thiền định nó không có đúng. Chúng ta có ai muốn niết bàn không? Chẳng ai muốn nhập niết bàn, không có thân, không có tâm nữa, không có cảnh giới nữa. Chúng ta chưa có cái tâm mong muốn nhập niết bàn thì làm sao chúng ta có chánh kiến? Chúng ta có thấy đời này là khổ đau chưa? Chúng ta vẫn ca ngợi cuộc đời, vẫn này nọ đủ thứ hết á, thì chúng ta đâu đã có chánh kiến. Bởi vì nếu không thấy đời khổ đau thì cần gì có niết bàn. Chánh kiến chúng ta chưa có, nhưng mà chúng ta có thể dùng kỹ thuật của thiền định để chúng ta nhập định. Nhưng mà nếu chánh kiến không có thì cái lực của định đó, nó sẽ được cái gì sử dụng? Nó sẽ được những cái tâm tham sân si, cái tâm vô minh của chúng ta, những cái động lực. Người nào muốn có thiền định để mà đắc thần thông á, thì lúc đó thiền định á, mình có nhập vào thiền định, thần thông nó sẽ khởi. Người nào bảo chứ thích yên tĩnh thôi, thấy này thấy thích, thì mình sẽ đi vào cái trạng thái mù mờ, dùng cái lực của thiền định đó mà đi vào trạng thái mù mịt. Nếu chúng ta hiểu rõ về Phật Pháp thì chúng ta mới có thể nhận thức ra được cái chánh định của trong đạo Phật. Những vị mà họ có cái chánh kiến đời là khổ đau, và họ có cái tâm nguyện là muốn tìm giải thoát khỏi luân hồi, cho nên họ mới tu thiền định, họ mới áp dụng đến kỹ thuật thiền định á. Thì những vị đó khi đắc thiền định á, thì họ sẽ dùng cái năng lực thiền định á, để diệt trừ tất cả phiền não, diệt trừ tất cả những cái gốc của vọng động, đó là tham sân si á. Và do đó họ đắc được cái kết quả A-la-hán, tức là quả vô sinh. Thế vì vậy mà thiền định nó là một kỹ thuật. Và có rất nhiều, chúng ta thấy có rất nhiều loại thiền định, là bởi vì cái động cơ, cái tâm á, cái lý do mà chúng ta sử dụng cái thiền định nó khác nhau. Mà chúng ta phải tìm cho được một cái động cơ, một cái lý do chính đáng á, thì chúng ta mới thành cái thiền định của đạo Phật được. Thì chúng ta thấy điều là nếu mà nói những phương diện thiền định của đạo Phật, nếu mà chúng ta muốn phân tích khác với thiền định của các thế gian hay ngoại đạo này, nó lý do là như vậy. Thiền định của đạo Phật là muốn nhập niết bàn, muốn giải thoát khỏi luân hồi, và đồng thời phải thấy rõ được là tất cả các pháp đều là khổ, thấy được tất cả các pháp đều không có ngã. Phải dùng nơi cái chứng kiến đó rồi mới bảo bây giờ làm sao mà để mình đoạn trừ đi, dù mình thấy không có ngã, mình thấy khổ, mà cái tâm phiền não của mình nó vẫn tiếp tục, nó bám trước. Cho nên mình phải dùng cái lực của thiền định để mình diệt những cái tâm nó đi. Nhưng mà do bởi vì mình đã thấy là vốn không có ngã, vốn là khổ đau, lúc đó mình mới đi vào thiền định. Nếu chúng ta không có được hai cái chứng kiến đó thì chúng ta sẽ thành cái thiền định của thế gian. Nếu anh bảo chứ để cho tâm của mình nó yên tĩnh, để cho tâm của mình nó xoa dịu, nó nhẹ nhàng, đó là một cái mà để cho sức khỏe nó tăng trưởng, thì mình ngồi thiền đó chỉ là có sức khỏe nhưng mà không có nhập định nổi đâu. Nếu anh bảo là để thần thông thì có thần thông, nhưng mà có thần thông rồi để làm gì? Tại sao mình cần có thần thông? Rõ ràng là cái tâm của mình nó muốn được một cái lợi nào đó, được một cái vinh dự nào đó. Thành ra khi có thần thông như vậy là do cái tâm mà hám lợi, cái tâm đó nó sẽ sử dụng thần thông. Còn tự nhiên mình bảo chứ thấy thích, thấy chim bay trên trời, thành ra giờ muốn có thần thông cũng bay như chim vậy đó. Thì quả thật là cái điều này đối với đạo Phật là thật là nói cho nó nhẹ là đúng là ngáo á. Tại sao mất bao nhiêu công trình tu tập như vậy nhập thiền định mà để bay như con chim? mất bao nhiêu cái năng lực của con người của mình để rồi bắt chước theo một con thú vật. Thành ra chính vì vậy có câu chuyện đó, ông bảo là tôi ngồi tu bao nhiêu năm trời nay đắc được thần thông là đi ngang con sông được á. Đức Phật bảo ôi dễ ợt, kêu lấy con bè đi ngang sông cũng được vậy, chứ đâu có phải đợi đến bao chục ba năm chục năm trời rồi mới đi qua sông được. Đấy là chính vì thế cho chúng ta hiểu là nếu mà cái động cơ thúc đẩy mình tu tập thiền định thì nó là gì cái hãng. Ngày nay chúng ta nghe nói vấn đề ai muốn tu tập thì cũng nghĩ là tu tập thiền định nó có vẻ như là một cái gì đúng thật là người tu, nhưng chúng ta quên mất chánh kiến động cơ thúc đẩy mình tu tập thiền định làm gì. Chúng ta nhận xét thấy rằng là ngài Đề Bà Đạt Đa, cái vị đệ tử của Đức Phật mà có thể nói là đệ nhất táo tợn, tại vì không có một đệ tử nào của Đức Phật bậc chánh đẳng chánh giác mà lại có cái tâm mà dám muốn thay thế Đức Phật, phản đối lại Đức Phật, bảo Đức Phật có tuổi rồi rút lui đi, gọi là đề nghị dưỡng già đi để cho ngài ta lên làm giáo chủ thế. Mình thấy táo bạo như vậy. Mà tại sao có táo bạo như vậy? Bởi vì đắc thần thông. Đắc thần thông đó là sao mà đắc? Thì trong kinh nói rằng là chính do ngài A Nan chỉ, ngài A Nan bày cho cái kỹ thuật mà nhập thiền định á, nghe khởi thần thông á. Nhưng mà rõ ràng đó cũng là một người tu tập rất là khuôn mẫu, tâm chỉ nghĩ đến sự tu hành thôi chứ đâu có nghĩ cái gì. Vào trong thiền định đắc thần thông mà tự nhiên rốt cuộc cái thần thông nó đem lại một cái vấn đề gọi là phá tăng, và suối vua A Xà Thế giết cha để lên nối ngôi, còn mình thì lật đổ Đức Phật để lên làm giáo chủ. Lý do là bởi vì dù là tu mình thấy rất là oai nghi thanh tịnh, nhưng mà cái mục tiêu cái chánh kiến vẫn không phải là đi tìm giải thoát, mà vẫn là cái quyền lợi, vẫn là cái danh vọng cá nhân. Vì vậy mà chúng ta thấy những cái hình ảnh đó, bài học đó, chúng ta sẽ thấy là như vậy thì cái thiền định của ngài Đề Bà Đạt Đa nó không còn là chánh định nữa. Dù rằng trong kỹ thuật khi mà sử dụng cái kỹ thuật đó để mà đắc định thì là kỹ thuật chung của ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên cũng sử dụng như vậy. Nhưng mà do bởi vì cái chánh kiến không đúng mà nó thành sai. Cho nên thí dụ chúng ta vào đạo đầu tiên là chánh kiến là vậy, trong bát chánh đạo. Những cái điểm này nếu chúng ta không chịu nhận xét, cứ để tâm mình ỷ y mà cứ chỉ nghĩ giản dị rằng là tu như vậy là đạo Phật rồi đó. Chúng ta đừng hiểu lầm, nhất là trên phương diện kỹ thuật nữa. Kỹ thuật như vậy ai tu cũng được, người ngoại đạo người ta lấy người ta tu cũng được. Nhưng mà chúng ta cần phải có chánh kiến của đạo Phật. Nên chúng ta trở lại thì chánh kiến mà chúng ta nói ở đây là cái chánh kiến giải thoát khỏi luân hồi để chứng niết bàn. Nếu bây giờ chúng ta hỏi có trường hợp nào mà chúng ta nhập định mà không phải là giải thoát nhập niết bàn mà cũng là chánh kiến hay không? Nếu giờ ngoài cái tâm giải thoát đó để nhập niết bàn đó, chúng ta dùng cái tâm nào thì nó cũng là hoặc là thế gian, hoặc là ngoại đạo, hoặc là tà kiến. Thế bây giờ có cái tâm nào mà nó không phải thế gian, không phải ngoại đạo, không phải tà kiến, mà cũng không phải nhập niết bàn, thoát ly khỏi sinh tử, mà vẫn là chánh kiến, nhập định, định đó vẫn là chánh định hay không? Thì trong đạo Phật trả lời đó chính là tâm đại bi. Tâm đại bi không bỏ chúng sinh, không có vào niết bàn, không có giải thoát khỏi luân hồi. Nhưng tâm đại bi không hề phải là tâm của ngoại đạo, không phải là tâm tà kiến, mà cũng không phải là tâm thế gian. Tâm đại bi là tâm của Phật, của các vị đại Bồ Tát sắp sửa thành Phật. Với cái tâm đó mà nhập định thì cái định đó là chánh định, mà cái năng lực còn vi diệu bất khả tư nghì hơn là những định vô lậu của các vị A-la-hán nữa. Vì vậy á, mà ở đây chúng ta thấy Phật Dược Sư á, quán thấy chúng sinh á, đau khổ, khởi lên đại bi tâm, nhập vào thiền định, lấy cái năng lực của thiền định đó mà thể theo cái tâm nguyện muốn cứu bệnh, cứu độ chúng sinh á. Rồi trong cái lắng động như vậy á, nhưng vẫn có sự thúc đẩy của đại bi tâm đó, mà nó phát ra những âm thanh của thần chú. Tại vì như hôm qua quý vị đã nghe nói là nguyên tắc căn bản của thiền định á, là chấm dứt ngôn ngữ, chấm dứt hai cái tâm sở là tầm với ti. Đó là